This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng, đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio ở Houston, dĩ nhiên ở Dallas, Arlington, Fort Worth hay qua Internet. Nếu khán giả nghe được giọng của Tom chiều thứ tư, có thể gọi thẳng vào phòng studio để Tom gửi số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 ở Houston. Quý nhà cũng có thể theo dõi qua Internet là daisaigon.com, hay là qua điện thoại gọi thẳng vô để nghe 213-493-0128, 213-493-0128. Cái đó là để nghe chương trình thôi. Còn nếu muốn tham dự vào chương trình, gọi vô nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ đấy. Dạ vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời nhắn giải đầu tiên cho xin tên. Hello.
Xin lỗi luật sư, tôi tên là Hùng. Cho kính chào luật sư.
Kính chào ông Hùng.
Trước khi tôi có câu hỏi, tôi cũng góp ý với luật sư, cái này được thì được, không được thì thôi. Nhưng mà tôi đề nghị luật sư bỏ cái nhạc đi, nghe nó giống như luật rừng, nghe nó có vẻ nó... Nên là ý, trước khi cái câu hỏi của tôi hỏi luật sư, tôi góp ý vậy, được thì được, không được thì thôi, không sao. Chào luật sư, tôi mới ở tiểu bang khác qua đây, thì tôi có bằng viết, rồi vợ tôi thì mới có bằng lái. Thì đứa em tôi nó chở hai vợ chồng tôi đi đổi bằng lái với bằng viết á. Thì chiều hôm qua bà xã tôi nhận được cái bằng, nó gửi về luôn cho cái drive và license. Tức là không, coi như là chưa đi thi mà nó đã gửi cái drive và license. Thì theo như ý của luật sư thì bây giờ tôi phải làm sao? Mình phải báo cho DPS hay là mình cứ để vậy mình xài có được không ạ? Kính chào luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn ông. Trước hết cảm ơn ông cho góp ý kiến. Tại lúc nào chương trình cũng sẵn sàng chấp nhận ý kiến. Nhưng mà tại vì trong cả 10 năm nay không có cái nhạc đó. Lúc nào cái nhạc đó, những thính giả nghe của chương trình nghe nhạc đó là viết chương trình của Tom. Nếu bây giờ mình đổi qua nhạc mới đó, sợ... những khán giả đang nghe quen rồi, người ta lại tưởng là chương trình khác. Nên cố gắng, nếu mà tìm được nhạc hay hơn thì Tom sẽ đổi. Cảm ơn ông rất nhiều. Thật ra chỉ là cái nhạc thôi. Cảm ơn ông. Còn về cái bằng lái xe, nếu mà ông nói là ông dọn từ, nếu mà từ tiểu bang khác về đây, đôi khi đó người ta, nếu mà mình có không có bị ticket, không có bị trở ngại gì với bằng của mình, không cần thi lại ở tiểu bang này, mình tới mình apply, mình chỉ cần pass the test qua là mắc thôi. DPS có thể gửi cho mình một cái bằng lái xe mới, không bắt buộc gì hết. Nếu mà ông không bắt buộc phải thi lại lái, đó, tức là những tiểu bang có hợp đồng với nhau, tùy theo tiểu bang. Thí dụ, tiểu bang A đồng với tiểu bang B là nếu mà có bằng của tiểu bang chúng tôi qua xin bên kia thì trả lại cái bằng của chúng tôi thôi, rồi tiểu bang bên kia sẽ cho cái bằng mới. Đó, ít có ai mà giữ hai bằng của hai tiểu bang, chỉ trừ nếu mà bên đó họ quên, họ để mình giữ cái bằng đó thôi. Ok, trả lời câu của ông là có nên giữ không hay liên lạc cho họ. Để chắc chắn đó, ông chỉ cần gọi lên đó thôi, nói tôi nhận được cái bằng này ok không, là một cách. Thứ nhì, ông vô DPS, Department of Public Safety, để chỗ bằng lái xe, ông check cái bằng này có valid không. Nếu họ gửi về có dấu mộc của tiểu bang thì là ok, thì ông không phải lo về chuyện đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ, thưa mình giải như cái tiếp cho Sinton, hello.
Hello, anh Thơm.
Dạ, chào chị.
Em có cái câu hỏi này giống như là mà em gửi cái tượng Phật về Việt Nam, nhưng mà chỗ công ty đó họ đồng ý hỏi là trước khi có gửi họ em có hỏi là có gửi có đem tặng tới nhà không á, thì họ nói có, nói tặng tới nhà thì mới gửi, còn không tặng tới nhà sợ gửi bưu điện thì nó bể. Rồi hỏi có gửi tặng tới nhà không, cho nên họ nói có. Rồi xong rồi họ lên giá tiền, rồi gửi xong hết trơn, rồi về bển họ gửi bưu điện. Rồi bây giờ gửi bưu điện rồi nó cái hộp nó bị mốt, nó chờ bị tới chừng mà nhận ra thì ở bên nhà bển nhận ra kêu ký giấy tờ thì tới chừng nhận khui ra thì nó bể hết trơn rồi. Bây giờ họ gọi họ, họ nói họ không thường, họ không chịu. Và tại sao mà bây giờ ví dụ như hỏi em hỏi là ví dụ như họ nói tặng tới nhà, bây giờ họ không giao tặng tới nhà, họ gửi bưu điện rồi nó bể, họ không có chịu thường, thì bây giờ em hỏi luật sư á, ví dụ như vậy thì mình làm cách nào?
Dạ vâng, cảm ơn chị cho thăm hỏi là lúc mà chị gửi đi đó có mua cái bảo hiểm không? Chắc không có đâu hả? Nếu mà không,
họ không có nói bảo hiểm.
Dạ,
nhưng
không,
mà họ nói là đem tới nhà.
Dạ.
Dĩ nhiên họ nói là mắc đồ họ mới thường, còn ở trong đó cái giấy, trong giấy cái đàng hoàng họ cứ nói là đem tới nhà, đem tặng nhà, thì em nói bao nhiêu chỗ gửi rằng, nhưng mà tặng tới nhà thì mới gửi, còn không tặng tới nhà thì thôi. Họ nói tặng tới nhà mà cổ nói là bây giờ phải thêm tiền, bây giờ đưa thêm tiền, rồi bây giờ họ gửi bưu điện, họ gửi bưu điện mà cái giấy tờ hả, cái label ở ngoài hả, ghi hả, tháo ở đâu hết trơn rồi. Bây giờ họ để là thuốc với quần áo. Giờ bây giờ để bưu điện tới chừng họ kêu ký giấy tờ thì bà mẹ đâu biết đâu, phải già lắm rồi. Giờ bà cứ ký giấy tờ thì nhận thôi, tới chừng khui ra thì cái nhận cái hộp nó bể, nó mốt béo, nó xẹp lép. Rồi bây giờ mà mẹ nó khui ra thì nó bể tan nát hết trơn rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Khi mà mình gửi đồ hay là mình mua đồ qua một cái cơ quan nào, một cái chỗ thương mại nào đó, mình trả tiền cho họ, họ nhận đồ của mình, họ hứa họ sẽ làm cái gì, cái đó thành ra là một cái hợp đồng, phải không ạ? Hợp đồng tôi trả cho ông một đồng, ông mang cái này về bên tiểu bang khác, ông gửi tới nhà kia cho tôi. Ok, bây giờ đó cái câu hỏi là mình có bằng chứng là người ta hứa đưa tới nhà không với cái giá đó không, là một. Thứ nhì nữa đó là người ta có hứa là đồ này tới nhà sẽ không có bị bể hay không? Cái đó là câu thứ hai. Bởi vậy, phần đông khi mà mình gửi đồ, người ta hỏi đồ này có thể hư không? Thí dụ như là đồ ăn, thịt, trái cây hay gì, gửi lâu quá có thể hư, là một. Mình trả lời cái đó cho họ, nếu mà mình trả lời mà họ không bảo đảm được, họ sẽ không có nhận đồ của mình. Thứ nhì, đồ này có thể bể không? Có gói chặt chưa? Có để đầy đủ đồ trong đó, giấy trong đó hay là mút trong đó để cho đỡ, để cho không có bị hư nếu mà quăng đi quăng lại không. Và thứ ba là mình có mua bảo hiểm hay không. Bảo hiểm là sao? Đồ hư, đồ mất. Đó, nếu mình không mua bảo hiểm mà người ta không có hứa cái gì hết cho mình, mà mình không có giấy tờ là người ta hứa, Tom lo là chị nếu mà thua cái chỗ này chị không có thành công. Tại sao? Tại vì mình nói là người ta gửi đi, mình cũng phải có trách nhiệm, phải không ạ? Nghe đôi khi nó cũng hơi vô lý. Mình cũng phải có trách nhiệm là mình gói đồ làm sao mà để mình biết là người ta quăng lên máy bay hay quăng lên tàu đó, hay quăng lên xe lửa hay quăng lên xe truck, sẽ đôi khi đồ sẽ quăng lại có thể hư, có thể bể. Mình trách nhiệm của mình phải gói làm sao mà nếu họ có quăng mà không có quăng mạnh quá thì mình đồ của mình cũng không có bể. Đó, dĩ nhiên nếu mà họ có hứa là ok, đây là cái tượng, nếu họ biết trong đó là tượng mà có thể bể thì nếu mà họ hứa cho mình là sẽ không bể và đưa tới nhà thì trong giấy tờ mình có hay không? Nếu mình không có, Thơm lo là chị Thưa có thể không thành công về chuyện đó. Đó, Thơm không có nói là chị đúng hay chị sai, hay người ta đúng hay người ta sai, nhưng mà nó thành ra cái hợp đồng giữa hai bên hứa nhau cái gì. Mà nếu Thơm chỉ trả lời về luật pháp thôi, mình không biết người ta làm business như thế nào, không biết bữa đó chị nói chuyện như nó thế nào, nhưng mà theo luật đó, nếu mà chị muốn đòi hỏi một cái quyền lợi gì của chị, bắt buộc người ta phải có một trách nhiệm gì với mình, thì một là cái policy của họ. Policy là sao? Là tôi trả tiền, ông phải gửi tới nhà, đúng không? Thứ nhì, policy của họ là sao? Gửi tới nhà, chúng tôi không có guarantee là đồ này hư, chúng tôi chỉ bà gửi cái hộp, chúng tôi đưa cái hộp, bà gửi cái thùng, chúng tôi đưa cái thùng, chúng tôi không biết ở trong đó là gì, nên chúng tôi không bảo vệ được cái đồ trong đó. Nếu bà muốn, bà mua bảo hiểm. Cái đó là cái policy phần đông của những chỗ gửi đồ. Bởi vậy Thơm không có nghĩ là nếu mà mình không có đầy đủ bằng chứng, mình thưa mình có thể thắng được. Tức là người ta có ghi xuống trong cái policy của họ, trong cái receipt gì của mình không, là tôi guarantee đồ này gửi tới nhà. Thứ nhất, thứ nhì, sẽ không hư gì hết. Nếu hư chúng tôi sẽ trả tới cái giá nào, 1 đồng, 10 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, hay là chúng tôi sẽ đền một cái khác cho. Đó. Thì nếu mình không có đó, mình chỉ có cách là thương lượng với lại cái chỗ này thôi, chỗ gửi đồ cho mình, và có thể lần sau mình không dùng chỗ này nữa. Nhưng mà nếu mình không có đầy đủ bằng chứng, mình thưa, mình tốn tiền, mình nhức đầu, và mình có thể không thành công về chuyện đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại là 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng, xin mời chính giải nhà kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, tôi là Nhung á. Tôi hỏi cái cô đó đừng đi thưa mất tiền tại vì những gì thực sự nó đúng sự thật. Tôi đã bị một lần rồi.
Dạ.
Yeah. Đúng như luật sư nói y chang luôn. Mình phải biết mua bảo hiểm mà mình kê khai mất rồi trị giá bao nhiêu, người ta nhận, người ta ký tên vô đó để người ta đền. Còn không mua không gì hết, không có được, không có thưa được đâu, mất tiền tật mang á.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Cảm ơn bà chia sẻ, thì hy vọng nó cũng có những khán giả khác có kinh nghiệm như vậy, hay sắp sửa gửi đồ để mình, nếu đồ gì mà quý, mà đồ gì mà quan trọng với mình nên mua cái bảo hiểm, hay là mình ghi rõ ràng, hay là nếu mà người gửi đồ đó, người ta hứa cho mình, yêu cầu người ta ghi xuống cho mình và ký tên vô đó, để mình có đầy đủ bằng chứng để về sau này mình thưa. Đó, dĩ nhiên nếu mà mình gửi đồ mà mất, thì không cần ghi hợp đồng nhé, tại vì thông thường đó là khi mình gửi, mình trả tiền cho người ta, người ta gửi cái hộp đó về cho người thân của mình, thì cái hộp đó nó phải tới nhà mình. Nhưng mà không có guarantee là những cái đồ trong cái hộp của mình có hư hay không. Thí dụ, bây giờ mình, Việt Nam, người thân của mình thích ăn thịt, mình gửi một pound thịt bò về, thì dĩ nhiên sau khi 3-4 ngày, 5-6 ngày, 1 tuần là nó hư rồi. Người ta gửi đi, người ta đâu có biết. Người ta đâu biết là đồ gì trong đó gì đâu, người ta chỉ biết người ta đưa tới thôi. Người ta không có guarantee được cái đồ ở trong nó không có hư, nó không bể. Nếu mà đồ mình quý, mình nên mua bảo hiểm, hay là mình pack làm sao để cho không có bị hư. Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Quý nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng. Kính mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ vâng, xin chào luật sư Thom. Dạ, em tên là Thu ạ. Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi là em cho người, em làm finance nhà cho người ta đó, rồi bây giờ anh bị sue đó, thì không biết luật sư có chuyên về cái mấy cái trường hợp này không ạ?
Cho Thom hỏi chị, finance tức là chị giúp người ta mượn tiền, hay là mình bỏ tiền ra mình cho người ta mượn?
Dạ, thưa nhà mình trả xong rồi đó, rồi người ta nói người ta muốn mua nhà mà người ta không có mượn được tiền, nhà bank người ta bad credit, thì người ta muốn mình finance cho người ta, thì mình làm seller finance agreement.
Dạ.
Mình làm, nhưng mà thực sự thì mình làm tay thôi, họ cũng đồng ý hết mọi thứ. Rồi đến bao nhiêu tháng sau tự nhiên họ trở mặt, họ nói là mình lừa gạt họ lung tung hết, rồi bây giờ họ đưa đơn ra họ kiện đó. Thì không biết luật sư có nhận, có làm về cái này, hay luật sư có cho consultation free hay không để tới, hay là luật sư tính tiền làm sao để tới gặp luật sư đó.
Dạ vâng, dạ thưa, thường thường á là lấy appointment gặp một người luật sư, hay Thom hay người nào cũng vậy đó. Trong cái giai đoạn đầu tiên đó, là khi nói chuyện đó, để coi như người ta coi hồ sơ cho mình, thì không có tốn tiền consultation. Dĩ nhiên, có những người thân chủ tới những người luật sư là người ta nói ok, tôi có những cái này, tôi cần làm cái này, rất là lẹ, tôi chỉ hỏi mấy câu đó thôi, thì có consultation fee. Nhưng mà khi mà thư kiện rồi đó, mình nhận được giấy tờ thì mình có một thời gian rất là ngắn, có thể trong 20 ngày hay cho tới 26 ngày thôi là phải trả lời ngoài tòa liền. Thì bà nên tìm một người luật sư gần nhà bà hay luật sư nào bà tin tưởng. Còn nếu không á, cuối chương trình đó, bà lấy số điện thoại của văn phòng Tom. Tom sẽ cho số điện thoại lúc cỡ gần 5 giờ. Rồi bà cứ phát giấy tờ tới hay bà ghé văn phòng tới. Ta ghé tới văn phòng, Tom coi giấy tờ là Tom biết là đang bị thưa như thế nào. Rồi mình giải nghĩa thêm là cái case bà nên trả lời làm sao. Hay nên mướn người luật sư chuyên môn hay là người luật sư nào làm được. Phần đông những người luật sư nào ra tòa được là những người luật sư đó có thể trả lời tất cả những cái lawsuit đó. Dĩ nhiên mình có người luật sư chuyên môn về đụng xe, có người luật sư chuyên môn về luật gia đình hay là thư kiện nhau, bà nên tìm một người luật sư nào mà chuyên môn về nghề đó. Thường thường người luật sư nào cũng có thể deal với những cái chuyện mà thư kiện về hợp đồng. Cái lawsuit của bà là phần đông là về hợp đồng, chỉ trừ nếu người ta thư là về lừa gạt, là fraud, hay là người ta thưa về địa ốc là tại có lý do gì cái nhà mình nó bị hư rồi mình bán đồ hư cho người ta, hay là nhà bị dột hay gì mà mình không nói cho người ta biết, thì cái đó cũng là một cái vấn đề khác. Nhưng mà cuối chương trình đó cỡ 4:50 Tom sẽ gửi số điện thoại, rồi bà ghé văn phòng và Tom chỉ cho. Nếu không á, bà gọi người luật sư nào gần nhà bà để tiện cho bà đó, người đó cũng có thể đọc cái lawsuit cho bà biết là nên phải làm gì để trả lời. Nhưng mà quan trọng đó là bà phải trả lời, đừng có để yên như vậy, mình có thể bị lỗ. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ thưa mời chính giảng dạy kế tiếp cho xin tên. Hello. Hello, dạ thưa mời ạ. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Tom đang ở Houston, nhưng mà tất cả những giả nào ở Dallas or Fort Worth on internet qua internet cũng có thể gọi vào phòng studio của Houston cũng được. Dạ thưa mời anh giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ thưa tôi tên Thu ạ.
Dạ thưa mời.
Thưa chào luật sư, tôi muốn hỏi thăm luật sư là nếu mà mình bị ăn cắp cái số xã hội thì bây giờ mình phải làm sao ạ?
Mình có biết là
số an sinh xã hội, tại vì tôi có thằng con nó ở trên police station á, cháu bữa nay mới ra mở một cái new bank account, xong rồi người ta nói bây giờ cái số xã hội của cháu nó bị ăn cắp, thành thử bây giờ tôi không biết phải làm sao.
Mình có biết tại sao bị ăn cắp không, nhà băng bị ăn cắp hay là tự mình, người nào ăn cắp của mình?
Dạ không biết ạ.
Mà tại sao ở chỗ nhà băng người ta biết là cái số an sinh xã hội của mình bị ăn cắp?
Cháu nó ra nó mở cái account thì lúc nãy cháu nó gọi về, nó nói mẹ nhà băng nói cái số xã hội của con, người ta ăn cắp cái số xã hội của con, bây giờ con không mở được new account.
Ok. Lý do thăm hỏi hai câu đó là mình muốn điều tra là tại sao nhà băng biết. Thí dụ nhà băng bị người làm ở trong đó ăn cắp một số hồ sơ của bao nhiêu người, bao nhiêu trăm người, bao nhiêu ngàn người, rồi bây giờ họ cho mình biết là ok, soi cái số của ông bị ăn cắp rồi, chúng tôi sẽ làm mọi chuyện gì để bảo vệ cho ông, là một chuyện. Hay là có một người khác cũng mở account mà dùng cái số an ninh xã hội của mình, thì nhà băng sẽ nói là có một người khác đã dùng cái này rồi và đang thiếu tiền hay lý do gì đó, là một chuyện khác nữa. Cái thứ ba là nếu mà mình, một người khác, họ đã khai là cái số này bị ăn cắp và mọi những nhà băng đều biết hết đó, thì cái đó là chuyện khác nữa. Tại vì mình không phải người khai, người khác khai, có thể người đó khai số sai, lộn qua số của mình. Thí dụ số 3 thành là số 8, số 5 thành là số 3, nhiều khi ghi giống nhau như vậy đó, thì người ta khai bậy. Mình phải cần điều tra coi như thế nào. Ok, trước hết là cái bước đầu tiên phải ra nhà băng xin họ cái bằng chứng là tại sao cái số này bị ăn cắp, sao tại sao họ biết. Họ sẽ cho mình biết nếu mà như vấn đề nãy Tom nói là có người nào dùng cái số an ninh xã hội này mở account và thiếu chúng tôi tiền đó, thì mình xin copy của giấy tờ đó, mình cho họ biết đây là số của tôi chưa bao giờ mở đây nhà băng này hết. Và sau cái đó mình liên lạc cảnh sát mở một cái case liền là identity theft, là có một người nào ăn cắp, bây giờ mình mới tìm hiểu ra được. Khi mà mình có cái đó, cái bước thứ nhì là mình liên lạc tất cả những cái những chỗ credit reporting agency đó, là những chỗ mà report credit ở đây có 3-4 chỗ đó, mình in ra cái credit report của mình lục trong đó coi có gì mà thấy lạ không. Nếu mà như bà nói, con của bà mới ra trường hay bắt đầu đi làm, hồi đó giờ không có nhiều account, mình nhìn trong đó mình thấy có quá nhiều account, mình phải đi liền và viết thơ tới những chỗ đó để ngăn chặn liền. Yêu cầu họ cancel tất cả những account mà mình không bao giờ mở. Thứ ba là mình bảo vệ cho mình. Tại vì không phải lỗi của ai hết, nên mình chưa biết lỗi của ai hết. Phải không ạ? Thì mình liên lạc với những cái chỗ credit reporting agency đó, yêu cầu họ ngừng mọi chuyện hết và mình mua cái bảo hiểm. Cái đó là mình phải tốn kém thôi, tại vì không có lỗi ai mình đổ thừa được. Mình chưa biết, phải không ạ? Đòi hỏi họ là cho tôi xin một cái số PIN number, cái số đặc biệt bí mật của mình, là ai mà bắt đầu muốn mở account, ai mà muốn vô check credit của mình phải biết cái số bí mật đó của mình, chỉ có mình biết thôi, thì bảo vệ cho mình. Tại vì trước hết đó là khi mà bị như vậy, bị ai ăn cắp số nền xã hội hay những chi tiết của mình mà mình nghe người khác làm đang làm bậy, mình phải ngưng cái chuyện đó lại liền trước khi mình mới sửa lại những cái chuyện gì mà đã làm rồi. Không mà cái thuyền này bị lũng, trước khi chìm mình phải vá cái lỗ lại để cho không có chìm, không có chìm sâu hơn nữa. Thứ nhì, mình bắt đầu lấy nước tạt ra ngoài, phải không ạ? Thì cái bước đầu tiên là ngưng mọi chuyện hết bằng cách liên lạc với những chỗ credit reporting agency. Tại vì tất cả những người nào mà làm gian lận, mà muốn xin credit card, phải không ạ? Mở account, mượn tiền mua nhà, mượn tiền đi học, mượn tiền của người này người kia, đều phải qua check credit hết. Mà khi mà check credit, mà chỗ credit agency đó, người ta nói đâu, có ông Nguyễn Văn A, ông đã nói ông là chủ của credit này, ông là chủ của số nền xã hội này, ông không cho ai vô đây mở. Bây giờ nếu ông là ổng cho tôi số bí mật thì chúng tôi mở cho biết, nếu không thì không ai được credit hết. Thì là mình ngăn chặn lại hết, phải không ạ? Không có cho ai, không có tiếp tục nữa. Rồi lúc đó mình mới điều tra là những khi mình in ra cái credit report của mình, trong đó sẽ ghi rõ ràng là bao nhiêu credit card mình đang có, mượn tiền ở đâu, đang mượn tiền ai, có mua xe gì không, có mua nhà gì không, đang thiếu tiền như thế nào. Từ từ mình mới điều tra lại có phải đó là người ta ăn cắp không, hay là có thể chính mình cũng quên cái số mình ghi số sai nên người ta check lộn ra số người khác, hay là người nào đó cũng có ghi cái số lộn dính vô tên của mình. Cái đó không phải mà mỗi khi mà mình tìm ra có người nào dùng credit card cái số nền sổ của mình, không phải chắc chắn đó là có một sự gian lận, mà đôi khi chỉ là bị sơ thôi, bị sai thôi, con số nó sai rồi người ta làm lộn. Đó, cái chuyện tại vì ở đây tên hay giống nhau số thì hay bị, có đôi khi cũng sai, ghi lộn thôi. Thì mình cũng cẩn thận về chuyện đó trước khi mình nghi ngờ là có người nào đang hại mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Giờ tôi mời hướng dẫn về kế tiếp cho xin tên, hello.
Alo, dạ chào luật sư ạ.
Dạ chào.
Dạ thưa luật sư, em tên là Lan đó. Em ở bên Việt Di Nha mới chuyển sang đây. Thì em mua nhà ở bên tiểu bang này. Thì khi mua nhà thì phải đổi hết tất cả những cái giấy tờ đó cơ. Thì em có cái bằng viết, em chưa có thi bằng lái, thì có cái bằng viết rồi em đổi, thì em nghĩ là đổi bằng viết thôi, nhưng mà bây giờ ở cái văn phòng đó người ta gửi về cho em cái driver license. Thì theo như luật sư thì em có phải đi thi không, thi lại không, hay là cái bằng đó nó hợp pháp rồi sao em cứ sử dụng hay là sao thưa luật sư?
Dạ thưa, bên tiểu bang Virginia của mình có bằng lái chưa ạ?
Về Virginia em chỉ có bằng viết thôi, chứ em chưa có thi bằng lái.
Ok, hiểu rồi. Ok, thì này câu này nãy có ông hỏi rồi. Thì nếu mà bây giờ bên kia chỉ có bằng lái thôi, bên đây cũng chỉ có bằng lái thôi, có thể khi mình điền giấy tờ hay là người nhận giấy tờ của mình người ta làm sai, là đổi bằng từ tiểu bang khác qua tiểu bang này, thì họ không yêu cầu mình phải lái. Đó, nếu mà mình biết rõ ràng như vậy là có ai làm sai đó, mình không nên dùng cái bằng này. Và mình nên liên lạc họ, nói cho tôi xin thi. Nếu mà gọi lên đó họ nói ok, khỏi cần, chúng tôi đã chấp nhận cho bằng rồi đó, thì mình cũng dùng cái bằng đó thôi. Nhưng mà mình nên rõ ràng với họ, nói cho họ biết là tôi chưa bao giờ thi lái hết, tôi muốn vô thi lái. Đó, tại nãy ông hỏi thì thông nghe lộn là bên kia có bằng lái và có bằng rồi, chứ không phải chỉ bằng viết. Tại vì ở đâu thi cũng phải có viết và lái hết, phải không ạ? Thì bây giờ tốt nhất á, liên lạc với DPS, Department of Public Safety, hay trở lại cái chỗ mà mình xin đó, mang cái bằng tới nói tôi chưa có học, tôi chưa có thi lái, cho tôi thi lái giùm. Có thể họ tịch thu cái đó lại, họ đưa mình cái bằng khác. Hay là mình nhìn kỹ trong cái bằng của mình, có thể cái bằng mình đó là chỉ đợi cái để đi thi ra lái thôi, chứ chưa chắc chắn là mình có quyền lái xe liền bây giờ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bạn. Bây giờ là 4:28, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.